công kích chính lại với nhau thì lúc đó thì
nó giỏi đó. Tụi Diên Kiều nó có cái chuyên môn học về ngành y. Thì ở đây cô nói vậy rồi từ từ mình góp ý thêm để mình viết thành một cái file chữa bệnh. Thì cái bệnh mà của chị Nguyệt đó, thì bây giờ anh Hoàng á, y chang theo cái cách chẩn. Cách chẩn thì ban đầu cô đã hỗ trợ con rồi, cô sẽ hỗ trợ con là mình sẽ điều tra người ta bệnh từ bao lâu, nằm bệnh viện thì con ghi vô đây. Trước tiên mình là bài nháp, khi mà mình làm bài, một bài làm của cô đưa về, thí dụ cô đưa về là con làm cho một bài là điều trị bệnh viêm tắc ruột, cô ra cái đề bài con làm. Thì con nói có bệnh nhân thực thể nha, chứ không phải không có bệnh nhân nó khác mình đón mò. Còn đây bệnh nhân thực thể, bệnh nhân nằm bệnh viện nửa tháng rồi, đau bụng và nôn ói và chướng bụng, không đi cầu được trong nửa tháng. Không ăn được thức ăn, chỉ uống sinh tố, uống nước, không đi cầu được. Rồi bệnh viện chẩn đoán là thuyên tắc ruột và chụp hình thì thấy bướu ở trong dạ dày, nhưng con không hỏi nó cái bướu bị lớn. Bác sĩ chẳng nói gì hết. Rồi xong đó thì cách điều trị rồi bắt đầu là lẽ ra cái đầu tiên, còn bệnh chướng bụng nữa, lẽ ra cái đầu tiên con làm phải là trị chướng bụng trước tiên, bởi vì nó là cái ngọn con không chặn là cái gốc này là nó vỡ, tức nước vỡ bờ, nó lên nhiều là nó bị vỡ ruột, nó vỡ ruột là sẽ phải mổ cấp cứu. Tức là đầu tiên phải là có sình bụng hay không, tất cả những cái chứng này đều sanh sình bụng, bởi vì khi mà cái bao tử nó liệt, nếu cái bướu nó nằm ngay ở cái thể hang vị, ở cái chỗ mà cái thức ăn đi vào thì nó sẽ nghẽn đường thức ăn, ăn vào không được, đó là bướu cấp tính, chứ mãn tính thì nó từ từ nó mới lớn. Thì khi nó vào rồi thì cái thứ nhất là ta phải thông, ta đẩy cái bướu, ta mềm mại, ta đè nó qua một bên, ta dùng năng lượng để mà thông cái tuyến đưa thức ăn vào là thực quản. Rồi xong đó, ta phải tiêu thức ăn ở trong cái dạ dày. Ta tiêu hơi ở trong dạ dày và tiêu hơi ở trong toàn bộ đường ruột. Và đương nhiên ngay cái chỗ nghẽn thì ta xử lý bằng cách là ta chống viêm tại chỗ. Khi nó viêm thì nó sưng lên và cái niêm mạc của nó chích hẹp lại. Thức ăn xay nhuyễn và phân không thể đi qua đường đó được. Mà khi nó viêm nhiễm lên thì nó tiết ra cái chất vàng cái dịch vàng đó, dịch vàng đó là cái dịch của huyết tương. Cái vết thương á, nó nằm cái ruột nó nằm dày, cái vết thương ở đây, ở trong, nằm trong ruột này. Mình ăn đồ cứng hay là mình ăn, do mình ăn đồ cứng hay mình do mình ăn đồ độc hại, chất độc tới đây không ra được, phát tác tại đây làm cho viêm nhiễm, làm cho lũng ruột, làm cho dính ruột. Thì ngay tại chỗ này nó có cái kén là cái kén, có thể là kén của vi khuẩn, cái kén của sáng lãi, sên lãi, cái kén của cái thức ăn, thí dụ nhọn nó đâm vào đó nó không ra được, nó đào kén, giống như con trai tạo con hồng ngọc trai, nó bao cái kén là nó nằm đó. Rồi cứ cái niêm mạc nó dày lên, nó làm cho ngay chỗ này bị nghẽn, thì đi đến một thời điểm là tắc ruột. Thì khi nó tắc ruột thì cái ruột của nó dính lại nhau, thức ăn không đi, phân không đi qua được nữa, nó tới đây, nó nằm tới đây không qua được nữa, hoặc là từ từ nó ra ít rồi tới lúc nó nghẽn luôn. Là cứ mỗi khi rặn thì vết thương này lại loét, đặc biệt là vết thương ở bên trong của tất cả mọi niêm mạc ở bên trong thải đều rất khó lành, vết mổ vết đồ rất khó lành. Vết mổ, người ta mổ, người ta lấy con, người ta mổ, người ta phải rạch thịt thẻ ra. Xong bắt đầu ở trong này là không bao giờ mai được, họ chỉ mai ngoài đây thôi. Chính vì vậy bên trong này 1,5 tháng sau mới liền. Với điều kiện là cử động thường xuyên, nhưng cử động thật nhẹ nhàng. Con cử động mạnh là nó rất vĩnh viễn, đau vĩnh viễn. Còn không thì trời ơi nó khủng khiếp lắm. Còn không thì nó lên viêm, nhiễm, chảy mũ, viêm tại chỗ, nhiễm trùng. rất là thảm. Những vết thương bên trong, những vết thương bên ngoài băng lại như thế này, nhưng mà ban đêm băng lại để ngủ bị trà quẹt trúng nó đau, còn ban ngày khi làm việc băng lại không làm việc phải mở ra. Tất cả các vết thương liền da khi nào tiếp xúc với ánh sáng ban ngày thì tiếp xúc với mặt trời, với không khí. Còn nếu con băng cứng không bao giờ liền da. Tất cả khi mà cái người bị phỏng bị đồ này, khi nó lên da non này nọ đồ các thứ thì con vẫn phải đưa ra ánh sáng mặt trời, thì da non nó mới thành da già, nó nung lên, nó làm cho cái da này nó trở thành phù hợp với cái sự sống, nó mới dày lên, nó mới sống trở lại cái da. Còn nếu con băng không bao giờ, nó sẽ vĩnh viễn là lớp da non, không bao giờ già, không bao giờ trở thành bộ da bình thường của mình. Thì ở trong đường ruột cũng vậy, nó trời, cái này hay không để nói thành file luôn. Ở trong đâu có, cô đang nói tạm, cô đâu có giới thiệu gì đâu, thôi kệ nó đi. Cô thấy hay thì cô phải nói phát triển thành một file để cho các bạn thảy cùng nghe. Tức là cái vết thương ở bên trong, ở trong các niêm mạc, ở trong cái ổ bụng, ổ tử cung, ở trong ổ dạ dày chẳng hạn, thì những vết thương đó rất là khó lành. Cái thuốc kháng sinh mình uống là để chữa lành như vậy đó, chữa lành ở bên trong, là nó làm cho cái vết thương đó xẹp xuống, nó làm cho tiêu mủ, nó làm cho hết đau, nó làm cho hết viêm. Còn ở đây ta dùng năng lượng cũng y chang như vậy, ta tác động vào, nếu thuyên tắc ruột dứt khoát tại chỗ đó, có ổ viêm, ổ loét, ổ nhiễm trùng, ổ sưng, làm cho cái chất, cái dịch nhầy, cái dịch vàng của vết thương đó, các bạn thấy vết thương bên ngoài nó chảy mà vàng ra là không viêm nhiễm. Nếu viêm nhiễm là nó sẽ chảy mủ màu trắng đục hoặc màu xanh. Thì bây giờ là nó, những cái chất dịch đó nó tiết ra là để nó làm lành cái miệng vết thương. Nó kèm với cái bạch cầu, bạch cầu là để là để mà tiêu diệt vi trùng kháng khuẩn, thì là nó sẽ bám lên cái miệng của cái niêm mạc đó, cái chỗ đó nó làm dày lên. Rồi nếu ta không điều trị đau chút, ta ráng ta chịu hoài, thì cái ổ dịch đó càng ngày càng tích tụ, nó tích tụ các chất bẩn, nó tích tụ cái dịch nhầy, nó tích tụ vết thương gồ lên, hoặc nó tích tụ cái ổ kén phát triển lớn hơn, nó sẽ làm nghẹt cái đường đó, là tới cái lúc mà tắc ruột hẳn, không đi được nữa. Thì đi nằm bệnh viện chỉ có cách là sao? Cái bệnh này nó còn nhẹ hơn cái bệnh gọi là lồng ruột. Cái ruột nó nhiều lắm, nó dài, nó lồng lại với nhau. Trong cái quá trình mà mình vận động này nọ đồ, nó lồng với nhau, nó vướng nhau, nó siết lại với nhau. Thì là mổ phải cắt bỏ đoạn ruột đó, mổ cấp cứu ngay tức thì. Bởi vì nó đau bụng quăng quại và nó nôn ói tới mực xanh mực vàng luôn. Thì bắt đầu là mình phải đi mổ cấp cứu liền tức thì. Đó là cái bệnh là cái bệnh lồng ruột, cấp cứu ngay tức thì, trễ 1-2-3 giờ là vỡ ruột mà chết. Rồi xong đó, thì khi nó vỡ ruột thì cái chất ở trong cái ruột, ở trong cái dạ dày, nó tràn ra dịch ổ bụng, nó tràn ra ổ bụng thì nó xây viêm nhiễm toàn bộ phúc mạc của ruột, của bụng đó, phúc mạc. Thì bây giờ là mình cái bệnh mà thuyên tắc ruột thì nó nhẹ hơn một chút, mà nó chuyển biến chậm lâu dài, lâu ngày, cho đến lúc nó kết thành hòn khối, hòn cục, nó kết thành cái vết thương, kết dính luôn ruột. Những cái chất vàng, cái nước vàng nó ra là để nó khép cái miệng. Trời xanh nó như vậy, tạo hóa nó như vậy. Bởi người ta nói tạo hóa rất là kỳ diệu, huyền nhiệm. Nó, cái chất nước vàng đó nó kết cái miệng vết thương lại, để nó làm cho vết thương kéo da non, nó làm cho vết thương này là không có bị phát tác nữa. Thì cái chất nước vàng nó ra, mình không điều trị, mình không triệt tiêu ổ vi khuẩn, thì vi khuẩn đội lên, tất cả chất nước vàng nó lại là trở thành cái chất bám kết, trạm thành cái ổ kết tập lớn, tới lúc nó bị nghẽn luôn đường ruột, nó không đi cầu được nữa. Thì bây giờ vấn đề chủ lực của người thầy chữa bằng tâm linh, trước tiên phải tiêu hơi mới là xử lý cái ngọn. Người ta nói bệnh nó có hai loại, là một là bệnh cái gốc của bệnh và cái ngọn của bệnh. Cái gốc của bệnh là ở chỗ cái ruột kết, cái ruột không thông. Cái gốc, còn cái ngọn của ruột mới là no hơi, chướng bụng, sình trương lên. Thì là bây giờ ta tiêu hơi. Tiêu hơi rồi ở dưới ta khuyên tròn ổ dịch, triệt tiêu vi khuẩn, cho năng lượng vào triệt tiêu vi khuẩn, làm tiêu ổ dịch, làm cho cái lớp niêm mạc đó nó không dày lên nữa, cho nó nới rộng niêm mạc của đường ruột. Ta nới rộng nó. Bởi vậy cô mới dạy các bạn là bằng sử dụng bàn tay năng lượng. Bàn tay năng lượng là cần khoảng lớn thì nguyên bàn tay, cần khoảng nhỏ thì ba ngón hoặc hai ngón hoặc một ngón. Ta dùng bàn tay năng lượng như là một dụng cụ y khoa. Thì ngón tay trỏ ta đưa vào, ta lồng vào theo đường niêm mạc ruột. Và đương nhiên nếu mà thí dụ như cô thấy được thì cô sẽ biết chính xác và cô tác động chính xác. Còn các bạn không thấy được thì các bạn phải bắt buộc theo hình ảnh của bệnh viện cung cấp. Thì phải biểu anh chị đi khám đi. Còn không ta chữa hú quạ thì nó cũng được vậy, nhưng mà nó thiếu tập trung thì nó lâu lành hơn. Thì giờ chị đi chụp hình đi, cho em, cho tôi biết chính xác cái thuyên tắc nó nằm ngay chỗ nào. Chị chụp hình đi rồi chị hỏi bác sĩ thuyên tắc ngay chỗ nào. Rồi về thì bắt đầu, ngay đây hả, ngăn rốn hả, thí dụ vậy. Thì tôi đưa năng lượng. Thì cô nói thí dụ như ngày xưa mà cô nói ông bác sĩ cử đó, bà mẹ ruột của ổng đó ở Nam Định. Bà 80 mấy tuổi rồi mà bà bị gọi là giãn ruột, mà giãn tới 5-7 phân lần. Bệnh viện chê rồi, đau quằn quại, thuốc liên tục. Thế là về, ông nói thì cô á, cô chỉ cầm được có một tấm hình của bà trước đó 11 năm. Cô không biết mặt bà, nhưng mà cô thấy tấm hình cũ trước đó 11 năm. Thì khi tiếp xúc qua điện thoại thì cô cũng như vậy. Cô thăm khám, cô đưa cái ngón tay trỏ của bàn tay phải vào trong cái bao tử. Cô đi xuống theo đường thực quản, xuống, xuống. Giống y như mình đọt một cái ống đút vào. Xuống, xuống, xuống thì... xuống xong, xuống sau tới đường ruột ngang kéo qua, xong tới tới ngay chỗ ngang bên rốn, đi ra ngoài khoảng chừng 5 phân thì cái ngón tay mình y chang như mình lòn vào trong cái ruột heo. Người ta hay lấy cái cơ thể của con heo, bởi vì cơ thể con heo và những niêm mạc của con heo nó gần giống với niêm mạc con người, cho nên khi người ta hay lấy nó để người ta làm cái mình ta gan heo sao gan người vậy. Tim heo sao tim người vậy. Thì đút cái ngón tay vào, tự dưng cô thấy tới đó. Con cứ tưởng tượng cái ruột đút vào thì cái niêm mạc nó tới đầu nó bó tới đó. Còn tới đó tự dưng cô tới đó, cô thấy rõ ràng nó hấn một cái tọt một cái tới. Ê cô quay lại 3 lần, cô vẫn thấy đúng ngay điểm đó, nó hấn một cái, cô biết rồi nó bị ngay đó. Cô mới nói gì, ông bác sĩ cự, anh ơi anh, cái hình ảnh soi anh có thấy không? Có, chụp hình có, anh có mà, anh có cầm mà. Em thấy rằng bên mé bên phải của cái rốn cách chừng 4-5 phân thì tới đó cái ruột nó bị hẳn xuống chừng 5-7 phân. Ổng phải phục, bởi vì đúng vết thương chụp ở đó, soi ở đó. Thì bây giờ ở đây ta cũng vậy, cô quay trở lại bệnh chứng của mình. Là ta triệt tiêu ổ viêm tại chỗ, cắt cơn đau tại chỗ, rút vi khuẩn, triệt tiêu vi khuẩn, rút vi khuẩn, đẩy ra theo đường tiêu hóa, và làm cho cái niêm mạc đó giống như là ta nông nó rộng ra vậy đó. Ta đưa ngón, ta đè nó xuống, ta an ủi nó xuống, ta đè nó xuống, lặng, lặng. Cái năng lượng mà đè lên cũng chẳng khác nào ta lấy chiếc đũa, ta lấy cái muỗng, ta đè vào. Y hệt. Khi mà cái năng lượng cầm máu cũng y chang như một cái buộc caro, ở garo buộc ở trên, còn dưới này cho băng vào băng lại. Đó, năng lượng cầm máu cũng y hệt như vậy. Người ta đưa năng lượng vào trong cái đầu của những cái mạch máu mà chảy tới vết thương, ta chích hẹp nó lại, y như là ta băng nó lại không cho nó máu nữa, y như cái đường nước đang chảy này thì ta gập cái ống nước lại, ta băng cứng cái đầu này lại để cho đường nước tới đây nó ngưng để ta sửa cái ống nước. Thì bây giờ cái đường máu chảy tới đây này, khi nhân đây cô nhớ đâu thì cô nói đó rồi cô dạy các bạn. Cái đường máu chảy như vậy tới chỗ đó là ta dùng năng lượng ta bịt cái đầu của mạch máu mà đang chảy ra, ta chẹn nó lại, ta cho năng lượng vào đè lên cái miệng của cái mạch máu thì mạch máu khắc nó cầm, nó chưa cầm ta làm tiếp tục để cho nó cầm máu. Thì khi mà nó cầm được máu rồi thì bắt đầu ta quay trở lại, ta sát trùng vết thương, ta băng bó hoặc là ta may vết thương lại với nhau. Khi nào ta cầm máu được thì ta mới quay trở lại chữa bệnh vết thương, chữa vết thương, làm lành vết thương. Còn khi ta chưa được thì ta phải, đầu tiên, trước tiên ta phải cầm máu. Bởi vì khi máu nó đang chảy ra là ta không cầm máu thì máu nó tiếp tục nó chảy. Ta cầm được máu ta mới chống nhiễm trùng được. Rồi, vấn đề thuyên tắc như vậy, cô nói trở lại cái bệnh thuyên tắc mạch máu, thuyên tắc đường ruột. Cô trở lại là khi ta chữa, thứ nhất tiêu hơi, thứ nhì chữa ổ loét, ổ viêm, ngay cái điểm thắt ruột, thông nó và đưa năng lượng cho nó thông, và đồng thời đưa năng lượng để cho ép cho nó giãn rộng ra để cho phân đi qua. Và nữa là ta tống phân, ta đẩy phân ở trên, ta đẩy phân, mà muốn đẩy qua đó không tạo nên cái tác dụng phụ là vỡ cái vết loét thì ta phải làm cho phân nó mềm lại, nó nhão lại để cho nó đẩy ra. Thì muốn phân phèm mềm nhão thì ta cho nước vào đó để thẩm thấu phân, giống như ta nhào bột, cho bột loãng ra, ta mới tống nó ra. Rồi khi mà nó đã đi ra được rồi, ít hay nhiều là bắt đầu chỗ thông đã thông vết, cái vết mà thuyên tắc đó đã giảm, giảm chứ không hết đâu nha các bạn. Cái tắc ruột, lòng ruột ta mổ cái, ta rép ruột lại là nó trở lại bình thường. Nhưng mà còn thủ thuật là còn phải chống nhiễm trùng, khi nào vết thương liền lại, hai mối nối liền lại thì ta mới hết, còn bằng không vẫn còn đau một tháng rưỡi. Còn ở đây thì cái thuyên tắc nó nhẹ hơn nhiều và ta cũng dễ làm hơn nhiều bằng năng lượng. Thì ta tống ra, xong đồng thời ta quay lại ta băng bó niêm mạc cái chỗ mà ta vừa triệt khuẩn, ta dịch di khuẩn, ta tống, ta đẩy, ta điều trị, thì ta băng bó niêm mạc, ta làm cho lớp niêm mạc đó nó nhuần nhuyễn. Thì ở đây có một cách hay, giống như là một bà tiên mà đưa một cái thanh, đưa cái đũa thần vậy đó các bạn. Ta lấy niêm mạc chỗ lành, ta kéo lắp qua vết thương. Cũng như cái vết thương ở bên ngoài bị phỏng, bị loét, bị tạo miệng vết thương, cô hay dùng là cô kéo cái lớp da ở trên lắp xuống, cô kéo lớp da dưới lắp lên. Nó liền da rất hay, rất nhanh, rất tuyệt vời, y như là thủ thuật y tế vậy đó các bạn. Thì ở đây ta cũng làm vậy. Ta kéo cái niêm mạc trên này lắp xuống vết thương, ta kéo dưới lắp lên vết thương, xong ta cho năng lượng vào đè nó xuống để thông cái đường phân đi ra. Rồi khi mà đi ra được phân là bắt đầu ổn rồi, thì bắt đầu ta sẽ cho ăn. Nhưng đầu tiên cho ăn cả nửa tháng nay rồi thì cái bệnh nhân đã nằm bệnh viện nửa tháng không ăn cơm, thì cái dạ dày này nó không còn thích hợp với thức ăn bình thường nữa. Ta phải cho thức ăn loãng, thật loãng trước, uống nước cháo loãng, ăn nước cháo loãng, uống nước sinh tố các loại. Rồi xong thường thì bắt đầu khi nào mà thấy ổn rồi, rồi bắt đầu mới cho ăn từ loãng cho tới chặt dần. Thí dụ như cái bệnh đau, cái bệnh tiêu chảy, tào tháo ruột, viêm đường ruột đều trị như nhau cả. Khi mà nôn ói đi bệnh viện, có xúc ruột, có này nọ đồ nôn ói, thì cái khi ta xử lý bệnh không bao giờ cho bệnh nhân ăn trở lại liền. Ăn trở lại sẽ bị loét bao tử, sẽ bị là biến chứng ngay tức thì, mà ăn loạn. Cái người vừa hết tiêu chảy, cái người vừa bị nôn ói trúng thực, không bao giờ được phép ăn thức ăn bình thường trở lại, mà phải ăn loạn. Tệ gì phải 2 ngày rồi ăn đặc. Thì lúc đó cái cơ thể mình nó quen với cái việc không tiếp thu thức ăn, cho đến chỗ tiếp thu thức ăn nhão, rồi mới bắt đầu tiếp thu thức ăn bình thường trở lại. thì các bạn nên nhớ cái quá trình điều trị, chỉ cần sai một ly thì đi một dặm. Cô nhân đây cô hay nói, cô nói thêm một trường hợp cũng là để các bạn biết. Thí dụ có một môn sinh bị là Pháp, một bạn bị bệnh là bị bệnh là u xơ tử cung, mà không biết nặng cho đến độ mà bị vỡ u xơ và bị mất máu rất nhiều, đến độ mà bệnh viện nói gần như là mất, gần như là còn có 95, còn có 5% sự sống, mất đến 95% máu. Thì thì rồi cũng qua, cứu được, cũng sống được, đi về nhà dưỡng bệnh. Thì bạn ấy nghe nói rằng là sau mổ là phải đi lại để mà cho vết thương nó không bị dính ruột, nó không dính ruột. Thì cổ đi lại, nhưng mà cổ không biết. Người ta nói sau khi mổ thì phải đi bước nối bước như người đàn bà vừa trên giường đẻ xuống, như người đàn bà vừa mổ bắt con, là phải đi thật chậm, bước nối bước có nghĩa là bước chậm. Thì ở đây cổ đi tập thể thao, cổ ráng cổ bước nhanh, bởi vì cổ nghĩ bước nhanh thì nó mới rời ra, nó mới không kết dính. Cuối cùng cổ bị đau, cổ đau trường kỳ cho đến không biết năm hay nhiêu đó mà không hết đau. Cho tới khi hỏi cô thì cô mới hỏi lại kỹ lưỡng, thì cô mới nói chết rồi. Con không được bước nhanh, con phải bước thật chậm. Con không được cử động nhanh, con cử động nhanh, nếu mới đầu mà mổ mà cử động nhanh sẽ bị bục vết mổ, sẽ bị nhiễm trùng vết mổ, sẽ bị tràn máu ở trong ruột, ở trong bụng. Mà con phải bước thật chậm, giống như con nương những cái vết cắt, con nương vết thương cả ở bên trong lẫn bên ngoài. Bên ngoài là mai lại bằng chỉ, còn bên trong không mai được, cho nên là ta phải rất là nương nó. Thì để cô nói cho các bạn biết những cái, gần như là những cái hiểu biết, những cái thủ thuật mà chúng ta phải biết thì chúng ta mới có thể chữa bệnh đạt đến kết quả 100%. Đó, có nghĩa là một người bị mổ về thì không được bước nhanh, bước chậm, thật chậm như trên vừa đẻ vừa leo xuống. Bước chậm, bước nói bước, có nghĩa là bước sau với bước trước, không có xoạc chân ra mà bước chậm. Bởi vì khi ta xoạc chân ra thì cái vết mai sẽ bị bục chỉ, và cái vết thương bên trong nó mỗi một ngày qua quá trình điều tiết. Im. Qua quá trình điều tiết, hai cái vết mổ nó sẽ dính thịt lại với nhau. Nhưng mà nếu ta bước nhanh, nếu ta cử động mạnh thì nó sẽ bung ra tiếp. Cái vết thương đó nó sẽ là vĩnh viễn, nó không lành được nữa, và nó cứ như thế đau vĩnh viễn, rất là thảm khổ. Cô nói vậy. Thì thôi tới đây đã kết rồi. Cô nói để cho các bạn biết, và để cho các bạn lấy đó mà các bạn viết một cái bài điều trị bệnh về cái chuyên về bệnh thuyên tắc ruột nha các bạn. Còn cái ưu bú của dạ dày, nếu mà ưu bú mà nói lành tính thì ta dùng năng lượng để ta cho nó co nhỏ lại. Mà cô thì tham công tiếc việc lắm, làm gì muốn lấy đặng lấy được. Cô đưa bàn tay ra cô bóp nó lại, cô ép buộc để cho nó nhỏ lại từng ngày từng ngày. Còn muốn nữa thì cứ cho nó tiêu, cho năng lượng vào, giống như bắn xung điện, bắn năng lượng, làm cho nó phải tiêu, phải vỡ, phải tan ra. Thì từ từ cái u bú, cái bú của nó là rất lâu lành. Nó khi mà nó phát tác cho tới khi nó thành bệnh chứng có thể là nửa năm tới một năm. Thì khi ta chữa điều trị không thể nào dưới một tháng hoặc hai tháng mà nó xong được. Thì cái vấn đề này là cần phải kiên trì, cái sự kiên trì của người bệnh và sự kiên trì của người thầy chữa. Của người bệnh là chỉ cần mất lòng tin, thôi đi, chắc hết rồi, hoặc là không được đâu, ôi trời ơi, chữa gì chữa hoài, có thấy tác dụng gì, giờ hết đau rồi, thôi nghỉ. Thì cái đó không phải lỗi do người thầy tâm linh. Cái thứ ba nữa, người thầy tâm linh im rồi, chắc hết rồi, mà chắc im rồi, thôi đi, dừng đi chữa hoài, ngán quá. Bởi vì các bạn không nhìn thấy được cái thực thể. Cô nhìn thấy được thì cô biết nó nhỏ rồi, hoặc là nó không nhỏ, nó chưa nhỏ. Cho nên là cái vấn đề khi mình chữa hú quạ, chẳng khác nào ông thầy bói mù sờ voi, mà thấy cái chân thì tả cái chân giống vậy, con voi giống vậy, thấy cái tai con voi giống cái quạt, thấy cái mũi con voi giống cái giòi đó. Thì như thế đó để cho ta biết một điều là khi mà ta không biết thì ta chữa theo chứng, mà khi chữa theo chứng thì ta phải phân biệt cái chứng là chính của bệnh và cái chứng ngọn của bệnh. Cái chính của bệnh là cái tổn thương của cái ruột thấp, còn cái triệu chứng cái ngọn là cái sình bụng, no hơi, chướng ách, đau bụng. Sình bụng tức khắc phải đau bụng. Đau bụng không phải do cái gì nặng nề cả, đau bụng bởi do sình bụng, mà sình bụng bởi do thừa axit bao tử, hoặc là sình bụng bởi do hơi thức ăn, hơi không đẩy đi được, thức ăn nó giữ lại đó, nó không đi ra được, thì nó phải nhiễm trùng, nó phải sinh hơi, nó phải hoại thư, thức ăn đó trở thành thối. Mình để ở ngoài chỉ cần qua 24 tiếng đồng hồ, thức ăn thối không ngửi được, nó phát sinh ra chất độc thì nó phải sình trương lên, thì ta phải tống cái thức ăn ra. Thì ở đây đã đi lên bệnh viện, người ta cũng đã lấy hết thức ăn ra rồi, người ta rút hết rồi, cho nên cái ruột nó trống, chứ nếu còn là dứt khoát nó sẽ bị bục, nó sẽ bị nổ cái bao tử, nó sẽ bị ngay cái điểm ruột đó, nó sẽ bị vỡ ruột. Bắt buộc trước tiên người ta đã phải đút ống, người ta rút hết chất ra rồi, rửa ruột rồi, giống như người ta phải rửa ruột rồi, nó không còn gì trong ruột hết thì người ta mới điều trị. Nhưng mà ở đây bệnh viện người ta vẫn chưa biết cách để người ta điều trị, nửa tháng trời mà chưa thông được cái ruột kết thì nó cũng ghê dữ lắm. Cái bệnh này chắc cái biến chứng này cũng kinh khủng lắm, nửa tháng rồi mà không thông được cái ruột kết, mà phải nằm bệnh viện nào mà đấy nửa tháng trời mà cứ đi uống nước cầm hơi. Trời ơi, cô không biết cái bệnh gì.
Con xin nguyên nhân là sao mà nó tạo nên cái bướu ở trên này rồi con?
Đâu con tắt?
Không, có khi là chị
con nói nãy rồi.
Không sao, chị kiểu gì?